Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 11 tháng 6 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tân lãnh đạo phe đối lập ở Syria tiếp xúc với các tổ chức khác.
تضامناً مع المناطق المنكوبة وبهذه المناسبة ندعو أبناء الجاليات السورية.
Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Istanbul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Thị trường chứng khoán thế giới tăng sau khi ngành ngân hàng Tây Ban Nha được cứu nguy.
Cảnh sát Nga bố ráp nhà của nhiều thủ lãnh đối lập trước một cuộc biểu tình.
Miến Điện tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Libya dời bầu cử toàn quốc sang tháng 7.
Thượng viện Mỹ sắp biểu quyết bỏ chương trình kiểm tra cá da trơn nhập khẩu. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Tấn Trương phụ trách.
Giới đầu tư đã thúc đẩy các thị trường chứng khoán trên khắp châu Âu và châu Á tăng giá sau một thỏa thuận của các nước sử dụng đồng euro cung cấp tới 125 tỷ đô la để cứu nguy các ngân hàng đang gặp khó khăn của Tây Ban Nha. Trong các giao dịch đầu ngày hôm nay, thị trường chứng khoán Anh, Đức và Pháp đều tăng khoảng 2%, trong khi giá cổ phiếu tại Tây Ban Nha do các cổ phiếu tài chính dẫn đầu tăng vọt tới gần 4%. Chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng 2% vào lúc đóng cửa, trong khi chỉ số Hang Seng trên thị trường Hồng Kông tăng 2,4%. Giới phân tích nói rằng thỏa thuận cứu nguy đạt được hôm thứ Bảy là một bước quan trọng trong nỗ lực vực dậy các ngân hàng Tây Ban Nha, nhưng họ cũng khuyến cáo rằng đây không phải là giải pháp chung cuộc cho nền kinh tế của Tây Ban Nha nói chung. Sự giảm nhẹ mối lo ngại của giới đầu tư có thể không kéo dài, giữa lúc cử tri Hy Lạp chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quốc hội vào ngày Chủ nhật tới đây và khả năng tân chính phủ Hy Lạp có thể sẵn sàng rút lui ra khỏi khối các nước sử dụng đồng euro thay vì phải đương đầu với các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà các nước khác đòi hỏi.
Cảnh sát và nhân viên điều tra Nga bố ráp tư gia của nhiều thủ lãnh đối lập trước ngày dự kiến diễn ra một cuộc biểu tình chống đối ở thủ đô Moscow. Trong một thông cáo hôm nay, Ủy ban điều tra liên bang nói rằng các cuộc lục soát nhắm vào những nhà tổ chức một cuộc tập trung biểu tình trước đây, được tổ chức hồi tháng trước để phản đối Tổng thống Vladimir Putin. Thông cáo nêu tên ông Alexei Navalny và ông Sergei Udasov, hai người đã bị giam tù 15 ngày hồi tháng trước vì đã biểu tình phản đối lễ nhậm chức Tổng thống của ông Putin. Thông cáo cũng nêu tên bà Ilya Yashin, một nhà tranh đấu khác bị bắt giữ trước đó trong một cuộc biểu tình. Cơ quan điều tra chính của Nga nói rằng họ trù tính tiến hành 10 cuộc lục soát trong ngày hôm nay. Các thủ lãnh đối lập hy vọng sẽ thu hút được một đám đông lớn tham gia cuộc biểu tình ngày mai, được tổ chức chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Putin phê chuẩn một dự luật sẽ tăng mức phạt đáng kể đối với những người dính líu vào các cuộc biểu tình phản đối không được cho phép.
Phe tả ở Pháp đã vượt lên hàng đầu trong vòng thứ nhất của cuộc bầu cử quốc hội hôm qua. Kết quả sơ khởi cho thấy các đảng tả khuynh chiếm được 47,1% số phiếu so với 35,4% dành cho cánh trung hữu. Nhưng theo tường trình từ Paris của thông tín viên VOA Lisa Bryant, thì tân Tổng thống François Hollande của Đảng Xã hội không chắc chắn sẽ đạt được thế đa số tuyệt đối tại quốc hội. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Cánh tả Pháp ca ngợi thắng lợi họ đạt được trong vòng bầu cử đầu tiên hôm qua. Người đứng đầu Đảng Xã hội Martin Aubry tuyên bố đó là dấu hiệu của lời kêu gọi cho sự thay đổi từ phía cử tri trong nước.
C'est tout, c'est l'économie, c'est le niveau social. Je vois au niveau de la médecine, nous ça s'est vraiment dégradé.
Lên tiếng trên đài truyền hình, bà Aubry nói rằng cánh tả đạt được thành tích cao hơn nhiều so với cuộc bầu cử quốc hội trước đây trong năm 2007. Nhưng bà cảnh báo rằng chưa có gì chắc chắn cả và bà kêu gọi người dân Pháp đi bỏ phiếu trong vòng bầu cử tiếp theo vào ngày Chủ nhật tuần sau. Với số cử tri đi bầu chưa tới 60% trong vòng bầu cử đầu tiên, Đảng Trung tả UMP đã ra thông điệp cũ là vận động riêng rẽ.
I think a lot of things that I stand for, I do not see this happening in the socialist.
Cũng lên tiếng trên đài truyền hình Pháp, Chủ tịch Đảng UMP Jean-François Coupe đã dành lời khích lệ tích cực cho thành tích của cánh hữu. Ông nói rằng nhiều người Pháp lo ngại Tổng thống François Hollande sẽ tăng thuế và quay lại với việc chống tội phạm. Nhà lãnh đạo mới thuộc Đảng Xã hội hy vọng đạt được thế đa số rõ rệt tại Hạ viện để thông qua một loạt các cuộc cải cách về kinh tế và xã hội. Về phần mình, phe hữu hy vọng chống lại được phong trào khuynh tả đã lật đổ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng trước. Trong các cuộc phỏng vấn hôm qua, nhiều cử tri Pháp bày tỏ lo ngại về nhiều vấn đề, từ tình hình kinh tế cho tới cuộc khủng hoảng đồng euro. Tại khu ngoại ô Neuilly-Plaisance của thủ đô Paris, giáo sư Eric Manfredi bỏ phiếu cho Đảng Xanh.
There is a big crisis in Greece. There is a big crisis coming with Spanish banks and all the politicians.
Ông nói rằng sinh thái là vấn đề lớn lao nhất trong thế kỷ tới và chúng ta cần phải đấu tranh cho vấn đề này. Cử tri Pháp sẽ quay lại bỏ phiếu vào Chủ nhật tới để bầu vòng nhì và cũng là vòng bầu cử cuối cùng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA. Quay sang Á Châu, Tổng thống Miến Điện đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đêm hôm qua tại một tiểu bang miền Tây đang xảy ra những vụ bạo động phe phái gây nhiều tử vong giữa những người theo Phật giáo và các tín đồ Hồi giáo. Trong bài diễn văn gửi đến quốc dân qua đài truyền hình, Tổng thống Miến Điện Thein Sein khuyến cáo rằng nếu bạo động tại bang Rakhine lan rộng hơn nữa, thì tình trạng này có thể phương hại tới các nỗ lực tiến tới dân chủ của Miến Điện. Ông Thein Sein đã ban hành biện pháp khẩn cấp tiếp theo sau 3 ngày bạo động tại bang Rakhine giữa những người theo Phật giáo và thành viên của nhóm sắc tộc Hồi giáo Rohingya, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng trăm tòa nhà bị phóng hỏa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Thượng viện Mỹ sắp bỏ chương trình kiểm tra cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam. Thượng viện Hoa Kỳ trong tuần này có phần chắc sẽ biểu quyết chấm dứt một chương trình kiểm tra gây tranh cãi đối với mặt hàng cá da trơn nhập khẩu, giúp tiết kiệm 14 triệu đô la ngân sách quốc gia và có thể ngăn chặn một cuộc chiến thương mại với Việt Nam. Báo The Hill ngày 10 tháng 6 cho biết, việc loại bỏ chương trình kiểm tra cá da trơn nhập khẩu dự kiến sẽ được cả lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ ủng hộ. Thượng nghị sĩ John McCain là người đề nghị sửa đổi đạo luật nông trại 2008 của Mỹ, yêu cầu bãi bỏ các chương trình kiểm tra vừa kể. Ông McCain cùng với các thượng nghị sĩ khác, trong đó có thượng nghị sĩ John Kerry, cho rằng chương trình này mang tính trùng lập và có thể gây ra một cuộc tranh chấp thương mại với Việt Nam. Theo đạo luật nông trại 2008, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ được yêu cầu thành lập một chương trình kiểm tra cá da trơn nhập khẩu vào Mỹ, nhưng việc thực thi chương trình này lâu nay vẫn còn trì trệ. Thông thường, Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra các mặt hàng như thịt và trứng, mặt hàng cá để cho Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, FDA, kiểm tra. Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính phải tốn 14 triệu đô la mỗi năm để tiến hành chương trình kiểm tra cá da trơn theo như đạo luật quy định. Một phúc trình mới hồi tháng rồi kêu gọi Quốc hội Mỹ hủy bỏ chương trình này vì cho rằng Cơ quan FDA có đủ thẩm quyền để kiểm tra cá nhập khẩu một cách thích hợp. Những người ủng hộ chương trình kiểm tra thì cho rằng cá da trơn nhập khẩu có nguy cơ mang vi khuẩn Salmonella mà chương trình kiểm tra của FDA không có cách xử lý hữu hiệu. Theo tổ chức mang tên các nông gia nuôi trồng cá da trơn của Hoa Kỳ, thì do chỉ có 2% cá nhập khẩu được FDA kiểm tra, cho nên các mặt hàng cá da trơn đưa vào Mỹ có nguy cơ đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Ngược lại, phe chống đối nói nguyên nhân thực sự của chương trình kiểm tra là bảo vệ ngành công nghiệp cá da trơn Mỹ trước sự cạnh tranh của Việt Nam và Trung Quốc. Họ cho rằng không có bằng chứng rõ ràng về nguy cơ cá da trơn nhập khẩu có mang vi khuẩn Salmonella và rằng theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì chương trình kiểm tra này có thể tạo ra rào cản thương mại không công bằng. Và vì vậy, WTO có thể cho phép Việt Nam có biện pháp trả đũa. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Max Baucus đã khuyến cáo rằng Việt Nam có thể trả đũa đối với các sản phẩm thịt bò xuất khẩu của Mỹ. Trong tuần này, đạo luật nông trại có thể có tới hàng chục sự sửa đổi, và các cuộc tranh luận giữa các nhà lập pháp Hoa Kỳ về đạo luật có thể sẽ kéo dài trong suốt tháng này.
Việt Nam, Đài Loan tổ chức hội thảo thương mại, hội thảo về các mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Đài Loan, sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng này trong nỗ lực nhằm đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam giữa lúc các nguồn đầu tư của Đài Loan vào thị trường này đang sụt giảm. Hội thảo sẽ tập trung bàn về các chiến lược đầu tư mới vào lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ của Việt Nam, đồng thời tìm giải pháp cân đối thương mại giữa hai nước. Hãng thông tấn CNA của Đài Loan ngày 11 tháng 6 trích dẫn đánh giá của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa của Đài Loan cho hay đầu tư của nước này vào Việt Nam trong những năm gần đây giảm do nhu cầu trên thị trường quốc tế và các thay đổi trong môi trường đầu tư ở Việt Nam, khiến nhiều doanh nghiệp Đài Loan tìm kiếm các mục tiêu khác. Đài Loan là nước nhập khẩu nhiều hàng hóa của Việt Nam hàng thứ tư trên thế giới và cũng là bạn hàng lớn thứ năm của Việt Nam.
Việt Nam thuê thêm nhiều giảng viên Hoa ngữ từ Đài Loan. 17 trường đại học của Việt Nam đang tìm tuyển dụng 19 giảng viên từ Đài Loan trước nhu cầu học tiếng Hoa phổ thông ngày càng tăng cao ở nội địa, theo tin hãng thông tấn CNA ngày 11 tháng 6. Các công dân Đài Loan có thể nộp đơn dự tuyển trước hạn chót là ngày 18 tháng này. Giám đốc đặc trách Bộ phận Văn hóa thuộc Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Aaron Chen cho hay, hiện có nhiều giảng viên người Đài Loan sang Việt Nam giảng dạy tiếng Hoa và các trường đại học của Việt Nam nhắm tới các ứng viên có chứng chỉ giảng dạy Hoa ngữ. Ông Chen cho biết, nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều người Việt thích học tiếng Hoa là do mối quan hệ gắn bó giữa nền văn hóa hai nước với nhiều điểm tương đồng.
Việt Nam, Sri Lanka tăng cường hợp tác du lịch. Việt Nam và Sri Lanka dự tính thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước sau các chuyến thăm qua lại giữa các công ty lữ hành của đôi bên. Tờ LBO của Sri Lanka ngày 11 tháng 6 trích thuật phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka, ông Tôn Sinh Thành, nhấn mạnh Việt Nam muốn tăng cường du lịch hai chiều với Sri Lanka. Ông Thành cho biết kinh tế Việt Nam đang phát triển và du khách Việt Nam đang hướng tới các địa điểm du lịch mới. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sri Lanka, ông Odayasinva, bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch sẽ phát triển mạnh, mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Đại diện các cơ quan du lịch và truyền thông Sri Lanka vào tháng 8 năm nay sẽ sang thăm Việt Nam để tìm hiểu thêm về tiềm năng du lịch của Việt Nam.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Tân lãnh đạo tổ chức đối lập chính của Hội đồng Quốc gia Syria đang cam kết mở rộng sự ủng hộ bằng cách tiếp xúc và mời gọi các tổ chức thiểu số ở Syria. Từ Istanbul, thông tín viên Dorian Jones gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Lãnh đạo vừa được bầu lên của Hội đồng Quốc gia Syria, ông Abdul Basset Sieda, cho biết ông quyết tâm xây dựng hậu thuẫn lớn hơn từ tất cả mọi thành phần trong xã hội Syria trong cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong một cuộc họp báo ở Istanbul, ông Sieda kêu gọi hành động. Ông nói ông đang kêu gọi tất cả mọi người Syria đang sống ở nước ngoài hãy tổ chức những cuộc biểu tình ngồi lì ở các đại sứ quán Syria. Ông cũng kêu gọi các quan sát viên Liên Hợp Quốc hãy lập tức đến thành phố Homs và kêu gọi tất cả binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang hãy bỏ hàng ngũ. Ông nói quốc gia hiện đang ở vào giai đoạn vô cùng hệ trọng với chế độ Assad đang trong những ngày tàn. Sau cuộc họp báo, ông Sieda nói Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải can thiệp.
International community must decide that this situation in Syria is not.
Ông cho rằng cộng đồng quốc tế phải đi đến quyết định là tình hình tại Syria không thể nào chấp nhận được. Ông tỏ ý hy vọng họ sẽ làm điều gì đó theo chương 7. Ông muốn đề cập đến chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép sử dụng vũ lực. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Bảy cảnh báo rằng nước ông sẽ phủ quyết chống lại bất cứ hành động nào như thế. Ông Sieda đòi Nga, Trung Quốc và Iran hãy xét lại lập trường trong việc ủng hộ cho chính phủ của ông Assad. Ông nói, các giới chức tại Nga và Trung Quốc phải suy nghĩ thật kỹ về hành động của họ trong lúc tình hình đang đe dọa sự ổn định trong khu vực, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Ông Sieda cũng kêu gọi Iran xét lại lập trường của họ. Ông cho biết sẽ cải tổ Hội đồng Quốc gia Syria để đối phó với những lời chỉ trích ngày càng nhiều, cho rằng hội đồng này không phản ánh tính đa dạng của Syria và rằng tổ chức bị nhóm huynh đệ Hồi giáo của người Sunni thống trị. Ông cho biết hội đồng sẽ tiếp xúc với những tổ chức đối lập khác. Việc chọn lựa ông Sieda, một người Kurd, được coi là một dấu hiệu đối với phe sắc tộc người Kurd đông đảo tại Syria, một sắc tộc cũng giống như nhiều nhóm thiểu số khác tại Syria, vẫn miễn cưỡng không muốn ủng hộ cho cuộc nổi dậy. Những người ủng hộ ông nói ông còn được coi là một nhân vật trung lập trong hội đồng đối lập. Nhưng các nhà quan sát chính trị cho rằng có thể ông sẽ không có mấy quyền lực để thúc đẩy những cải tổ quan trọng và việc lựa chọn ông có thể không đánh dấu cho một chuyển biến đáng kể trong tổ chức. Người tiền nhiệm của ông là ông Burhan Galiun đã bị buộc phải từ chức vì ngày càng có nhiều chỉ trích cho rằng ông quá thân cận với tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Ông Sieda là ứng viên duy nhất. Nhưng một giới chức trong hội đồng nói, chừng 1/3 các đại biểu đã bỏ phiếu chống việc ông giữ tư cách lãnh đạo hội đồng trong 3 tháng.
Cũng liên quan tới Syria, Israel đã lên án bạo lực tại nước này, phá vỡ màn im lặng từ bấy lâu về tình hình bạo động tại nước láng giềng của Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói, đứng sau các hành vi tàn bạo tại Syria là một trục độc ác.
Iran, Syria, Hezbollah, và פרצופו של ציר הרשע הזה נחשף במלוא חירו.
Phát biểu trước nội các Israel, ông Netanyahu nói rằng Iran và nhóm chủ chiến Hezbollah tại Liban đang trợ giúp cho chính phủ Syria trong vụ tàn sát thường dân. Thủ tướng Netanyahu là một trong nhiều giới chức Israel đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ về tình hình bạo động tại Syria sau một thời gian dài tương đối im lặng, vì Israel không muốn đứng về phe nào trong cuộc xung đột ở Syria. Lý do là vì Tổng thống Bashar al-Assad đã giữ yên vùng biên giới với Israel trong cuộc tranh chấp tại vùng cao nguyên Golan. Israel lo sợ nếu chế độ của ông Assad bị lật đổ, phe Hồi giáo chủ chiến sẽ chiếm lĩnh quyền bính. Nhưng tiếp theo sau các vụ thảm sát, giới lãnh đạo Israel giờ đây đã lên tiếng đòi thay đổi chế độ ở Syria. Tổng thống Israel Shimon Peres nói ông kính trọng lòng dũng cảm của phe nổi dậy Syria và hy vọng họ sẽ đoạt được thắng lợi. Tổng thống Peres nói cộng đồng quốc tế chưa làm đủ để ngăn chặn bạo động và ông khuyến nghị phương Tây hãy can thiệp. Tổng thống của Israel sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong tuần này tại Tòa Bạch Ốc.
Libya hoãn lại cuộc bầu cử lịch sử sang tháng tới để cả nước có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc đầu phiếu đầu tiên, kể từ phong trào nổi dậy không vũ khí hồi năm ngoái lật đổ nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya hoan nghênh quyết định dời ngày bầu cử Hội đồng Quốc gia từ dự định ban đầu là ngày 19 tháng 6 sang ngày 7 tháng 7. Các giới chức của phái bộ này nói rằng quyết định này sẽ giúp hoàn thành các chuẩn bị thiết yếu trước cuộc bầu cử. Trong một tuyên bố phổ biến hôm qua Chủ nhật, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Ian Martin nói rằng Ủy ban bầu cử Libya đã đạt được những tiến bộ đáng khâm phục, trong bối cảnh được ông mô tả là hết sức eo hẹp về thời gian và trước những thách thức lớn trong quá trình thực hiện. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Libya, ông Nuri al-Aba nói rằng việc trì hoãn cuộc bầu cử 18 ngày là cần thiết để cử tri có nhiều thời gian hơn, để ghi danh bầu cử và để các giới chức hữu trách có thêm thời gian kiểm tra điều kiện của các ứng cử viên. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tripoli, ông al-Aba nói rằng ủy ban của ông chỉ mới bắt đầu công việc hồi tháng 2 và chỉ có được một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị cho cuộc bầu cử toàn quốc lần đầu tiên sau hơn 4 thập niên. Những thách thức khác mà cuộc bầu cử đang đối diện là việc thiếu một tổ chức hành chính hữu hiệu tại Libya và hệ thống an ninh yếu kém tại nhiều khu vực trên cả nước. Cuộc bầu cử được tổ chức để lập ra một hội đồng quốc gia có nhiệm vụ soạn thảo tân hiến pháp cho Libya và thành lập một chính phủ thay thế cho hội đồng chuyển tiếp quốc gia đã nắm quyền tại nước này từ sau khi ông Gaddafi bị lật đổ. Libya cho biết tính đến giờ này, 80% cử tri hợp lệ đã đăng ký đi bầu, tương đương với 2,7 triệu người. Hàng chục chính đảng mới được thành lập để tranh 80 trong tổng số 200 ghế của hội đồng. 120 ghế còn lại được dành cho các ứng cử viên độc lập. Ông Martin nói ông tin tưởng vào cam kết của giới hữu trách muốn chứng kiến một kết thúc sớm và thành công của tiến trình bầu cử.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Các giới chức NATO nói rằng họ đồng ý hạn chế các cuộc oanh kích tại các khu vực dân cư ở Afghanistan, tiếp theo sau một vụ oanh kích gây chết người hồi tuần trước tại miền đông nước này mà các giới chức Afghanistan nói đã làm cho 18 thường dân thiệt mạng. Các giới chức liên quân nói với báo chí của Hoa Kỳ rằng quân đội sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự chống các phần tử nổi dậy, lẫn trốn trong các khu nhà ở của thường dân. Nhưng khi có nghi ngờ là có sự hiện diện của thường dân, thì máy bay ném bom sẽ không được sử dụng nếu có những phương tiện khác. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hamid Karzai nói rằng tư lệnh của các lực lượng Hoa Kỳ và NATO là Đại tướng John Allen đã hứa chấm dứt oanh kích tại các khu vực dân cư trong một cuộc họp về vụ oanh kích gây chết người tại Logar. Hôm thứ Sáu, Đại tướng Allen đã đến quận Baraki Barak để xin lỗi về vụ oanh kích mà các giới chức Afghanistan nói đã giết chết 18 thường dân, kể cả phụ nữ và trẻ em. NATO cho biết là các lực lượng của họ truy đuổi một thủ lãnh Taliban trong cuộc hành quân hôm ngày 6 tháng 6. Tổng thống Karzai đã lên án vụ này và nói rằng bất cứ vụ oanh kích nào giết chết thường dân hoặc gây hư hại tài sản của dân là không thể biện minh và không thể được chấp nhận. Cuộc hành quân tuần trước là vụ mới nhất trong loạt những vụ mà lực lượng quốc tế bị quy là đã gây thương vong nơi thường dân.
Một trận động đất mạnh 5,7 độ xảy ra tại miền đông bắc Afghanistan khiến nhiều nhà cửa bị sụp đổ. Giới hữu trách Afghanistan sợ rằng nhiều người có thể bị kẹt bên trong các đống đổ nát ở quận Berka thuộc tỉnh Babalan. Một người phát ngôn của văn phòng tỉnh trưởng, ông Mahmoud Hatmau, nói với đài VOA rằng ít nhất 5 người bị thương trong trận động đất hôm nay, thứ Hai. Ông nói rằng một phái đoàn đã được cử đến khu vực để xác định con số thương vong và mức độ thiệt hại do thiên tai này gây ra. Nhà cửa cũng bị hư hại ở gần tỉnh Takha và Badakhshan. Trung tâm nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất 5,7 độ đã xảy ra tại khu vực Hindu Kush của Afghanistan và nhiều nơi ở Tajikistan cũng cảm nhận được cơn địa chấn này. Trung tâm này cho biết một cơn dư chấn mạnh 4,2 độ đã xảy ra tại khu vực này vài giờ đồng hồ sau đó. Cư dân khu vực Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ cho biết họ cũng cảm nhận được những rung động từ cơn địa chấn, nhưng không có thiệt hại nào được báo cáo. Giới hữu trách khu vực Himalaya này nói rằng họ vẫn trong tình trạng cảnh giác.
Trong khi đó, tại nước láng giềng Pakistan, các giới chức cho hay là một quả bom đã phát nổ, đánh trúng một chiếc xe buýt hôm nay tại tỉnh Baluchistan đầy bất ổn, giết chết ít nhất 3 hành khách và làm bị thương 30 người. Tin tức của truyền thông địa phương nói quả bom đã được gắn trên một chiếc xe mô tô và được kích nổ bởi thiết bị điều khiển từ xa. khu vực Baluchistan, giàu tài nguyên dầu khí của Pakistan, trong nhiều năm qua đã rơi vào tình trạng bất ổn vì cuộc nổi dậy trong khu vực, giữa lúc các phần tử chủ chiến đòi ly khai, tranh đấu để đòi thêm quyền tự trị và tăng quyền kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng này. Tỉnh Baluchistan, giáp danh với Iran và Afghanistan, cũng là nơi ẩn náu của các phần tử chủ chiến ủng hộ phe Taliban.
Một giới chức của cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi, gọi tắt là ECOWAS, nói tổ chức khu vực này đã mất đi kiên nhẫn với phe nổi dậy ở Bắc Mali trong việc trao lại quyền kiểm soát các khu vực chủ yếu. Ông Abdel Fattah Moussa, giám đốc ngoại vụ của ECOWAS, nói với đài VOA rằng tổ chức của ông sẽ sử dụng tất cả các biện pháp khác, kể cả biện pháp sử dụng vũ lực, nếu phe nổi dậy không nhanh chóng đồng ý nhường quyền kiểm soát các khu vực Gao, Timbuktu và Kidal.
The ECOWAS position is very clear. We are telling them that ECOWAS will never...
Ông nói lập trường của cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi rất rõ rệt, đó là ECOWAS sẽ không bao giờ thương thuyết với các tổ chức khủng bố. Điều thứ hai, theo ông, tổ chức khu vực này tuyệt đối không thương thuyết tính toàn vẹn lãnh thổ của Mali. Nhưng tất cả các vấn đề còn lại đều có thể mang ra bàn thương nghị. Từ sau một cuộc hội thảo chính hồi tháng 3 vừa rồi, lật đổ chính quyền của Tổng thống Amadou Toumani Touré, phe nổi dậy Tuareg với sự giúp đỡ của các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát của một khu vực rộng lớn ở miền Bắc Mali và tuyên bố một quốc gia độc lập tại đó. Hôm thứ Bảy, các thủ lãnh của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Azawad do nhóm Tuareg cầm đầu đã mở các cuộc đàm phán với Tổng thống Burkina Faso và thương thuyết gia của cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi, ông Blaise Compaoré. Ông Moussa cho hay ECOWAS đang chuẩn bị yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủy quyền theo tinh thần chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc phát hòa việc sử dụng các biện pháp cấm vận và sức mạnh quân sự để tái vãn hòa bình và ổn định.
Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đe dọa sẽ trừng phạt bất cứ người Somalia nào chống lại tiến trình hòa bình cho nước này. Sau chuyến đi thăm một ngày đến Somalia hôm Chủ nhật, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề châu Phi Johnny Carson nói Hoa Kỳ sẽ có hành động nhắm vào những ai mà ông gọi là những kẻ phá đám, muốn gây trở ngại cho những nỗ lực thảo bản tân hiến pháp và bầu một tổng thống mới. Ông Carson cho hay là những chế tài này sẽ gồm lệnh cấm đến Hoa Kỳ và phong tỏa tài sản. Biện pháp này sẽ áp dụng cho cả những người bên trong lẫn bên ngoài chính phủ. Somalia đang đứng trước một thời hạn chót là 20 tháng 8, phải thực thi bản lộ đồ thành lập một chính phủ mới. Kể từ năm 1991 tới nay, quốc gia này không có được một chính phủ trung ương ổn định. Ông Carson là giới chức chính phủ Mỹ cao cấp nhất đến Somalia tính từ 20 năm nay. Ông đã hội kiến với giới lãnh đạo của chính phủ chuyển tiếp tại Mogadishu là Tổng thống Sheikh Sharif Sheikh Ahmed và Thủ tướng Abdi Weli Mohamed Ali. Tổng thống Ahmed nói chuyến viếng thăm cấp cao này cho thấy là tình hình an ninh tại Somalia đang cải thiện và mối quan hệ với Hoa Kỳ đang được củng cố. Các lực lượng Somalia và Liên hiệp Châu Phi đã có những thành công trong việc chấn dẹp các phần tử chủ chiến Al-Shabaab muốn dùng vũ lực để biến Somalia thành một quốc gia Hồi giáo bảo thủ cực đoan.
Cảnh sát chống bạo động tại San Diego đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán một cuộc biểu tình phản đối buổi trình chiếu một bộ phim vinh danh nhà độc tài cánh hữu Augusto Pinochet. Một số người biểu tình mang theo biểu ngữ nói ông Pinochet là một kẻ sát nhân trong lúc những người biểu tình tìm cách tấn công nhà hát và đụng độ với những người ủng hộ ông Pinochet. Cảnh sát cho hay 64 người bị bắt giữ và 22 người bị thương.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Twitter, or Facebook page. Find out more by visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.